Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 18 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ vọng phục sinh tối thứ bảy vừa qua. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư của Đức Giám mục Đà Lạt Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Đà Lạt, ngày 7 tháng 4 năm 2006. Kính gửi anh em linh mục, các tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, tôi hân hoan báo tin cho anh chị em. Tôi sẽ phong chức linh mục cho 7 thầy phó tế vào ngày thứ Năm 27 tháng 4 năm 2006 tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Trong số này có 5 thầy thuộc giáo phận và 2 thầy thuộc tu hội tận hiến. 5 thầy thuộc giáo phận là Francisco Xavier Gobre, Juan Đỗ Minh Trúc, Phêrô Phạm An Nhàn, Giuse Nguyễn Văn Quý và Giuse Vũ Ngọc Thanh. 2 thầy thuộc tu hội tận hiến, Alfonso Hoàng Đê và Giuse Nguyễn Mạnh Khoa. Chúng ta cùng hiệp thông dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi trước hồng ân linh mục và xin anh chị em thêm lời cầu nguyện để các thầy biết đáp trả lời mời gọi dấn thân phục vụ của Thiên Chúa và Hội Thánh. Hướng về tuần thánh và đại lễ phục sinh, tôi cầu chúc cho anh chị em được súc sắng và đạo đức, để đại lễ phục sinh mang lại cho anh chị em một đời sống mới, chan hòa ánh sáng và sự sống của Chúa Kitô phục sinh. Thần ái trong Chúa Kitô. Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Tin Roma. Hội nghị thế giới dành cho các gia đình là một hội nghị do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng từ năm 1981, khi tông huấn về gia đình Familiaris Consortio được ban hành, và hội nghị được tổ chức 3 năm một lần. Hội nghị đầu tiên đã được tổ chức tại Roma vào năm 1994. Hội nghị kỳ thứ hai được tổ chức tại Rio de Janeiro, bên Brazil, vào năm 1997. Hội nghị kỳ thứ ba được tổ chức tại Roma vào năm 2000. Hội nghị kỳ thứ tư được tổ chức tại Manila vào năm 2003. Và hội nghị kỳ thứ năm này được tổ chức tại Valencia, bên Tây Ban Nha, từ ngày 1 đến 9 tháng 7 năm 2006. Trong những kỳ hội nghị, trước số thành phần tham dự lên đến hơn 100.000 gia đình, và tính theo đầu người, con số lên hơn 1 triệu. Họ đến từ khắp nơi trên toàn thế giới để cùng nhau cầu nguyện, bàn thảo, học hỏi, chia sẻ và tìm hiểu vai trò của gia đình Kitô trong công trình truyền bá phúc âm ngày nay. Chủ đề của Đại hội các gia đình thế giới năm nay là sự truyền bá đức tin trong gia đình. Đề tài đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chọn. Gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng hiện nay bị nhiều vết nhơ, nên Hội nghị Thế giới dành cho các gia đình muốn nối tiếp sứ mạng của Công đồng chung Vaticano thứ hai để góp phần giáo lý vào việc nâng cao giá trị của gia đình. Hội nghị cũng ước mong khích lệ những người Kitô cũng như mọi người hãy cố gắng bảo tồn phẩm giá thiêng liêng cao cả của đời sống gia đình. Trong gia đình như một giáo hội nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành, lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như phải lo chăm sóc đến ơn gọi riêng của từng đứa con. Trích Hiến chế Chính lý về Giáo hội Ánh sáng muôn dân số 11. Tin Milano. Trưởng ban nghi lễ Giáo hoàng Đức Tổng Giám mục Piero Marini đã cho biết rằng những nghi lễ phụng vụ được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cử hành đang được thay đổi. Đức Tổng Giám mục Piero Marini cũng là trưởng ban nghi lễ Giáo hoàng dưới triều Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận xét rằng, đối với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, tôi có một sự chú ý hơn, bởi vì Ngài là một vị chuyên môn trong phụng vụ. Đức Tổng giám mục Marini, năm nay 64 tuổi, đã phục vụ tại Vatican từ năm 1965, nhận định thêm rằng, thế nhưng công việc ấy mang lại cho tôi sự hài lòng, bởi vì Đức Thánh Cha luôn luôn nhìn nhận đến công việc đã được làm, và chúng tôi cùng nhau nói đến công việc đó. Trong ngày thứ năm tuần thánh, 13 tháng 4, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã trở lại việc cử hành đã được áp dụng trước năm 1985. Đó là việc rửa chân cho 12 giáo dân trong thánh lễ tiệc ly tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Roma. Từ năm 1985 đến năm 2001, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rửa chân cho 12 linh mục trong thánh lễ tiệc ly hàng năm. Bắt đầu từ năm 2002 trở đi, vì thể lý yếu đuối, đi đứng khó khăn và nhất là phải đứng lên cúi xuống, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủy nhiệm việc rửa chân cho một vị hồng y. Thế nhưng những người được rửa chân vẫn là 12 vị linh mục. Tuy nhiên, trong 6 năm đầu tiên dưới triều Giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã theo tiền lệ của vị tiền nhiệm Phaolô Đệ Lục là rửa chân cho các giáo dân. Năm 1974, Đức Phaolô Đệ Lục đã rửa chân cho 12 trẻ em đang trong thời kỳ chữa bệnh mắc bệnh tủy xám. Năm 1977, Đức Phaolô Đệ Lục đã rửa chân cho các tiểu chúng sinh từ 12 đến 14 tuổi, đang theo học tại tiểu chúng viện của giáo phận Roma. Trong nhiều năm, Đức Phaolô Đệ Lục đã rửa chân cho những vị cao niên, bao gồm một số người vô gia cư đang sống tại một trung tâm của dòng thừa sai bác ái vào năm 1980. Năm 1983, Ngài đã rửa chân cho 12 thanh niên sinh sống tại Italia. Và năm 1984, 12 người được rửa chân là các thanh niên trong các nhóm trẻ thuộc giáo phận Roma. Trả lời cho cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 3 với trang mạng Affari Italiani có trụ sở tại Milano, miền Bắc Italia, Đức Tổng giám mục Marini cho biết, Ngài và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đang thảo luận một cách chi tiết đến các nghi lễ giáo hoàng. Tôi gửi cho Ngài những ghi chú của tôi, và Ngài hồi âm trở lại với những chữ ký như là dấu chỉ, chuẩn y, còn không thì Ngài sẽ đề nghị sửa đổi. Thế nhưng Đức Tổng giám mục Marini đã không đưa ra những chi tiết nào trong nghi lễ phụng vụ sẽ thay đổi. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, dưới mỗi triều giáo hoàng có những thay đổi khác nhau, nhất là đối với các nghi lễ mà Đức Thánh Cha chủ sự có tầm vóc quốc tế. Đối với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài nói, tôi được một chút tự do, chúng tôi đã có một sự thỏa thuận hoàn toàn trong việc này, bởi vì Ngài là một người có sự cầu nguyện, chứ không phải của phụng vụ. Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về những lạm dụng phụng vụ và đối với những người theo nhóm của Đức Tổng giám mục người Pháp Marcel Lefebvre đã từ khước việc cải cách phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, thì Đức Tổng giám mục Marini cho biết, sau mỗi công đồng, luôn luôn có một thời kỳ căng thẳng, luôn luôn có một số người không đồng ý hay không thừa nhận những gì đã làm. Nhưng sự thật là, chúng tôi không có công an để gửi đi buộc người tín hữu phải chấp nhận những gì Công đồng chung Vaticano thứ hai đã quyết định. Đức Tổng giám mục Marini cũng nói thêm rằng, đúng là có một số người đã phóng đại những thử nghiệm của họ đối với phụng vụ đã được sửa đổi. Tại Bỉ và tại Hòa Lan, trong thời gian thử nghiệm đã có hơn 300 kinh nguyện thánh thể được hình thành. Trong khi tại hầu hết các quốc gia thì không có tới 10 quốc gia cho phép sử dụng. Rồi từ từ mọi sự đã trở lại bình thường. Giờ đây, Đức Tổng giám mục Marini sợ rằng sẽ có một bước tiến hướng về chủ nghĩa nghi thức mới, tức là đối với các linh mục, vị chủ tế trong thánh lễ nghĩ rằng, thôi được rồi, tôi sẽ cử hành thánh lễ theo nghi thức của thông cáo mới. Điều này không tốt lành, vì việc cử hành không phải là sự tôn trọng một cách mù quáng đối với những nguyên tắc phụng vụ. Luôn luôn lúc nào cũng có một chút tự do suy nghĩ và hành động đối với chủ tế. Nhưng đi xa hơn điều này là đi ra ngoài giáo hội. Nếu phụng vụ là dấu chỉ sự hiệp nhất của giáo hội, thì ta không thể lập nên những nhóm để cầu nguyện theo một đường lối nhất định nào trong ngày đó vào giờ đó, rồi một tiếng đồng hồ sau lại có một nhóm khác cầu nguyện theo một kiểu khác. Trên hết, tất cả chúng ta phải hiểu rằng, phụng vụ là một dấu chỉ sự hiệp nhất. Nó không phải là vấn đề của việc cử hành thánh lễ một cách tự do hay bất cứ việc gì khác. Nó chỉ còn là một câu hỏi đặt ra trong việc chấp nhận giáo hội ngày hôm nay. Chỉ có thế.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong mục thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ vọng phục sinh tối thứ Bảy vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, trong một thời sự, chúng ta đã nghe qua phần thứ nhất của bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ vọng phục sinh tối thứ Bảy tuần thánh. Đức Thánh Cha không những đã xác nhận tính cách khách quan của biến cố Chúa sống lại, nhưng Ngài còn giải thích về ảnh hưởng của biến cố Chúa phục sinh trên thế giới, trên lịch sử nhân loại, và nhất là trên mỗi môn đệ Chúa là chúng ta. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng biến cố Chúa phục sinh là như một sự bùng nổ, là như bước nhảy vọt về phẩm chất trong lịch sử, là biến cố biến đổi cuộc sống con người chúng ta. Mọi đồ đệ của Chúa phục sinh đều được chết và sống lại. Qua bí tích rửa tội đã lãnh nhận, mọi môn đệ của Chúa, mọi người Kitô được tháp nhập vào trong sự sống thật của Chúa. Hôm nay chúng ta đọc tiếp phần thứ hai của bài giảng, trong đó Đức Thánh Cha giải thích thêm biến cố Chúa phục sinh, biến đổi con người chúng ta, làm cho chúng ta được sống sự sống của Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Nhưng làm sao chúng ta có thể hiểu được điều này? Tôi nghĩ rằng điều xảy ra trong bí tích rửa tội có thể được giải thích cách dễ dàng hơn cho chúng ta nếu chúng ta đọc phần cuối cùng của lời tự thuật ngắn về dung mạo tinh thần của Ngài mà Thánh Phaolô để lại cho chúng ta trong thư Galata. Những lời kết thúc có tích chứa nội dung chính của tự thuật đời Ngài như sau. Không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không còn là tôi nữa. Cái tôi, cái căn cước thiết yếu của con người, và ở đây là của con người Thánh Phaolô, đã được thay đổi. Ngài còn hiện hữu, nhưng đồng thời Ngài không còn hiện hữu nữa. Ngài đã đi qua cái không, và giờ đây Ngài gặp lại chính mình tiếp tục hiện hữu trong cái không này. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống. Với những lời này, Thánh Phaolô không nói về kinh nghiệm thần bí mà Ngài có thể đã được Thiên Chúa ban cho, và kinh nghiệm có thể có ý nghĩa cho chúng ta từ quan điểm tìm hiểu về cuộc đời Ngài. Không, câu nói của Thánh Phaolô như vừa trích lại trên đây, nói lên điều đã xảy ra trong bí tích rửa tội. Cái tôi bị cất lấy đi khỏi con người tôi, và được nhập vào trong một chủ thể mới và cao trọng hơn. Điều này có nghĩa là cái tôi được ban lại cho tôi, nhưng đây là cái tôi đã được biến đổi rồi, được bẻ ra, được mở ra nhờ qua việc được tháp nhập vào trong chủ thể khác. Trong đó, tôi có được sự hiện hữu mới. Thánh Phaolô giải thích lại một lần nữa cùng một điều như thế cho chúng ta, nhưng từ một khía cạnh khác. Nơi chương 3 của thư Galata, khi Ngài nói về lời hứa, Thánh Nhân nói rằng lời hứa đã được ban cho cá nhân, cho một con người, cho Chúa Kitô. Chỉ mình Chúa Kitô mang trong mình trọn cả lời hứa. Nhưng thử hỏi điều gì đã xảy ra cho chúng ta? Thánh Phaolô trả lời như sau. Anh em đã trở nên một trong Chúa Kitô. Không phải chỉ trở nên một cái gì đó, nhưng trở nên một chủ thể mới duy nhất. Sự giải thoát cái tôi của chúng ta ra khỏi sự tách biệt cô đơn. Việc gặp lại chính mình trong một chủ thể mới, có nghĩa là gặp lại chính mình trong cái bao la vô cùng của Thiên Chúa và được lôi cuốn vào trong sự sống. Một sự sống đã được đưa ra khỏi vòng chết đi và biến đổi. Sự bùng nổ của biến cố phục sinh đã chiếm lấy chúng ta trong bí tích rửa tội, để có thể lôi kéo chúng ta tiến tới. Như thế, chúng ta được liên kết với chiều kích mới của sự sống. Chiều kích mà, cách nào đó, chúng ta đã được đưa vào trước rồi, giữa những thăng trầm của ngày sống chúng ta. Sống cuộc sống của chính mình như là một cuộc liên lỉ bước vào trong khoảng rộng thần linh bao la. Đó là ý nghĩa của việc được rửa tội, của việc sống đời Kitô. Đây là niềm vui của lễ vọng phục sinh. Biến cố Chúa phục sinh không phải là một sự cố đã qua rồi trong quá khứ. Biến cố Chúa phục sinh đã chạm đến chúng ta ngày hôm nay và đã chiếm lấy chúng ta. Chúng ta nắm lấy biến cố. Chúng ta nắm lấy Chúa phục sinh và chúng ta biết rằng Chúa nắm lấy chúng ta cách vững chắc, cả khi đôi tay của chúng ta trở thành yếu đi. Chúng ta nắm lấy tay Chúa và như thế chúng ta cũng nắm lấy tay nhau. Và chúng ta trở thành một chủ thể duy nhất, chứ không phải trở thành một cái gì đó. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống. Đây là công thức của đời Kitô được ăn rễ sâu trong bí tích rửa tội. Đây là công thức của sự sống lại trong thời gian. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống. Nếu chúng ta sống trong cách thức này, chúng ta biến đổi thế giới. Đây là công thức sống, nghịch lại tất cả mọi ý thức hệ của bạo lực. Đây là chương trình chống lại sự hư nát và chống lại ao ước có quyền hành và chiếm hữu của cải. Trong phúc âm theo Thánh Gioan, nơi chương 14, câu 19, có ghi lại lời của Chúa Giêsu cho các môn đệ là chúng ta như sau. Thầy sống và chúng con cũng được sống. Chúng ta sẽ sống nhờ qua sự hiệp thông hiện hữu với Chúa, nhờ được thấm nhập vào Chúa, đấng là chính sự sống. Chúng ta có được sự sống đời đời, có được hạnh phúc trường sinh, nhưng không phải do chính chúng ta hoặc trong chính chúng ta mà nhờ qua một tương quan, nhờ qua sự hiệp thông hiện hữu với đấng là sự thật và là tình yêu, và do đó là đời đời. Đấng đó là chính Thiên Chúa. Chỉ một đặc tính đơn thuần không thể hủy diệt được linh hồn nơi tự chính nó, không thể mang đến ý nghĩa cho sự sống đời đời. Chỉ đặc tính không thể hủy diệt được của linh hồn, không thể mang đến cho linh hồn sự sống đích thực. Sự sống đến với chúng ta từ việc chúng ta được yêu thương bởi đấng là sự sống. Sự sống đến với chúng ta nhờ sống với Chúa và yêu thương với Chúa. Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống nữa. Đây là con đường của thập giá, con đường vượt qua một cuộc sống bị đóng kín trong cái tôi, và như thế mở ra con đường tiến đến niềm vui đích thực và bền vững. Như thế, chúng ta có thể hát lên với lòng tràn đầy niềm vui cùng với giáo hội những lời của bài ca Exultet, hãy vui lên như sau. Hỡi ca đoàn các thiên thần hãy hát lên, hỡi trái đất hãy nhảy mừng. Sự phục sinh của Chúa là biến cố bao trùm toàn thế vũ trụ, bao trùm trời và đất, và liên kết đất trời chung lại với nhau. Một lần nữa, với những lời của bài ca, hãy vui lên. Chúng ta có thể cao rao Chúa Kitô, đấng từ cõi chết sống lại và chiếu tỏa ánh sáng bình an của người trên toàn thế nhân loại. Đấng là con Thiên Chúa, là đấng hằng sống và hằng trị mãi mãi muôn đời. Amen. Như thế, chúng ta đang nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích về sự biến đổi nơi mỗi người chúng ta nhờ qua bí tích sửa tội, nhờ việc chúng ta được tháp nhập vào Chúa Phục Sinh. Tôi sống, nhưng không phải là tôi nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Cha mẹ là mẫu mực của con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Mục đích tối hậu của những hành động phục vụ của cha mẹ là giúp con cái trở thành những người trưởng thành, cũng biết trao ban tình yêu cho người khác qua những hành động phục vụ. Để đạt được mục đích ấy, trước hết, cha mẹ cần phải nắm chắc rằng con cái mình cảm thấy thực sự được yêu thương và săn sóc. Cha mẹ phải luôn giữ cho cuộc sống cảm xúc của con cái được sung mãn. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn tỏ ra là mẫu mực trong sự phục vụ. Qua gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ cảm nghiệm được thế nào là phục vụ. Khi chúng đã lớn khôn và có thể đánh giá được những hành động phục vụ, cha mẹ có thể chuyển từ những mệnh lệnh sang những lời mời gọi. Nói cách khác, thay vì ra lệnh cho con cái phải làm theo ý của mình, cha mẹ nên đưa ra đề nghị. Một lời đề nghị không những thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ đối với con cái, mà còn tạo được phản ứng tích cực nơi con cái. Khi con cái đến tuổi khôn, chúng sẽ nhận ra điều cha mẹ đang làm cho chúng, và cũng ý thức được những gì cha mẹ đã làm trong quá khứ. Dĩ nhiên, chúng không thể nhớ được cha mẹ đã thay tã hay mớm cơm cho chúng như thế nào. Nhưng chúng có thể thấy những cha mẹ khác săn sóc cho con cái của họ, và biết rằng chúng cũng từng được cha mẹ mình săn sóc như thế. Con cái cũng có thể thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng sẽ học cách săn sóc người bệnh, hoặc chia sẻ tiền của cho những người túng thiếu. Chúng cũng sẽ tham gia vào các chương trình xã hội để giúp đỡ người khác, nhất là những công việc ở bên ngoài khuôn khổ của gia đình. Chúng không cần phải đi xa để thấy những người túng thiếu. Ở đâu và lúc nào, chúng cũng có thể gặp những người kém may mắn. Hoặc do sáng kiến riêng của gia đình, hoặc cùng với cộng đoàn giáo xứ, cha mẹ và con cái có thể tham gia vào các công tác bác ái. Khi cha mẹ và con cái họ cùng làm những hành động phục vụ như thế, những hành động ấy sẽ là một bài học về niềm vui của phục vụ. Và dĩ nhiên, bên cạnh những hành động phục vụ ấy, cha mẹ không thể bỏ qua hoạt động truyền giáo của gia đình hoặc của giáo xứ. Không nhất thiết phải rời bỏ xứ sở hoặc đi xa, mà ngay trong khuôn khổ của giáo xứ, cha mẹ và con cái cũng vẫn có thể tham gia vào các hoạt động truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau, từ cầu nguyện, dâng cúng, cho đến ra đi đến với những người rời xa cộng đồng giáo xứ hoặc chưa biết về giáo hội. Trọng tâm của hoạt động xã hội và truyền giáo chính là ước muốn giúp đỡ người khác qua những hành động phục vụ. Cha mẹ phải luôn hướng dẫn để con cái biết trao ban một cách vô vị lợi. Khi cha mẹ săn sóc và tưởng thưởng con cái chỉ vì chúng có hạnh kiểm tốt, họ vô tình dạy cho con cái phục vụ với điều kiện. Nhiều bậc cha mẹ muốn thay đổi cách cư xử của con cái, nhưng sửa đổi cách cư xử của con cái không có nghĩa là lèo lái chúng hoặc mua chuộc chúng bằng cách này cách khác, ngay cả bằng những hành động phục vụ. Những hành động phục vụ cần phải luôn luôn được thực thi với sự quan tâm và tình yêu vô vị lợi. Chỉ với tinh thần vô vị lợi, chúng ta mới thực sự thay đổi được cách cư xử của con cái. Con cái cần phải thấy nơi cha mẹ những đức tính mà họ muốn chúng phát huy. Chúng cần phải cảm nghiệm được những hành động phục vụ cha mẹ dành cho chúng và tham gia vào những công tác phục vụ người khác. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái bằng những hành động phục vụ vô vị lợi dành cho người khác. Một trong những cách thế tinh tế nhất để dạy dỗ con cái về tinh thần phục vụ vô vị lợi, đó là lòng hiếu khách của cha mẹ. Lòng hiếu khách là một kho tàng vô giá của gia đình. Qua lòng hiếu khách, con người biết nhau và thiết lập những quan hệ thân tình với nhau. Khi cha mẹ mở cửa đón tiếp người khác, con cái họ sẽ học được cách chia sẻ tình yêu với bạn bè và gia đình. Ngày nay, gia đình không còn là mái ấm đối với nhiều người, và như vậy cũng chẳng còn là nơi để thể hiện lòng hiếu khách nữa. Thay vì tổ chức những cuộc gặp gỡ trong gia đình, người ta thường đưa bạn bè đến các tiệm ăn. Thật ra, chẳng có nơi nào khác có thể thay thế được bầu khí ấm cúng và thân mật của mái ấm gia đình. Cần phải nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với người khác, và chỉ dưới mái ấm của gia đình mà một quan hệ như thế mới có chiều sâu mà thôi. Chia sẻ mái ấm gia đình với người khác và tạo điều kiện để gia đình tham gia vào các dự án phục vụ luôn có một tác động tích cực và sâu xa trên con cái. Làm mọi cách để con cái cảm thấy thoải mái khi phục vụ người khác. Đó phải là mục đích của giáo dục mà cha mẹ nhắm tới. Con cái sẽ không tự nhiên có được tinh thần phục vụ. Chúng chỉ có thể học được tinh thần ấy khi được cha mẹ phục vụ và khi thấy cha mẹ phục vụ người khác. Chúng cũng sẽ học được tinh thần ấy khi cha mẹ biết chia sẻ trách nhiệm phục vụ cho con cái. Những hành động phục vụ là những biểu hiện đích thực của tình yêu. Nếu phục vụ là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con, thì những hành động phục vụ của cha mẹ lại càng là một bằng chứng của tình yêu mà cha mẹ muốn dành cho nó. Khi đứa con xin cha mẹ làm cho nó một điều gì đó, nó không chỉ chờ đợi một sự giúp đỡ, mà muốn cha mẹ bày tỏ tình yêu đối với nó. Khi cha mẹ nhận ra và đáp trả lại lời yêu cầu của con cái với tất cả tình yêu của họ, đứa con sẽ cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Nhưng khi cha mẹ khước từ yêu cầu của đứa con, hoặc đáp trả một cách miễn cưỡng hay câu có, đứa bé sẽ có được điều nó yêu cầu, nhưng vẫn không cảm thấy thực sự được cha mẹ yêu thương. Nếu ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa con là những hành động phục vụ, điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải thỏa mãn tức khắc mọi yêu cầu của nó. Điều này chỉ có nghĩa là cha mẹ phải hết sức nhạy cảm đối với những yêu cầu của đứa con và biết rằng sự đáp trả của cha mẹ sẽ làm cho đứa con cảm thấy được yêu thương. Do đó, mỗi một yêu cầu của đứa con cần được cha mẹ đáp trả một cách cân nhắc. Cân nhắc không phải vì tính toán, mà vì muốn dạy cho con cái bài học của phục vụ đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Năm nay, Chúa Nhật thứ hai Phục sinh là Chúa Nhật kết thúc tuần Bát Nhật lễ Phục sinh. Kết thúc những chiêm ngắm của chúng ta về biến cố Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Bài phúc âm trích từ chương 20 phúc âm của Thánh Gioan câu 19 đến 31 có thể được xem như là một tổng kết về mầu nhiệm Phục sinh. Và hơn thế nữa, còn là một tổng kết cho con đường đức tin của các tông đồ, của những môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra cho các tông đồ và củng cố đức tin của họ với hồng ân Chúa Thánh Thần, và sai các ngài ra đi cho sứ mạng mà Chúa đã chuẩn bị các ngài trong suốt thời gian tiền Phục sinh. Con đường đức tin của các tông đồ, từ ngày được gọi theo Chúa cho đến giây phút quan trọng được củng cố bởi quyền năng Chúa Phục sinh, trọn cả con đường đức tin này như được thu gọn lại cho chúng ta chiêm ngắm nơi đoạn phúc âm của Chúa Nhật thứ hai Phục sinh năm nay. Các tông đồ lo sợ thu mình lại trong căn phòng đóng kín, lo sợ trước những chống đối của những kẻ không tin Chúa, lo sợ trước mầu nhiệm thập giá, lo sợ trước sứ mạng tương lai mà họ đã nghe Chúa nói đến và đã được chuẩn bị để thi hành, nhưng cảm thấy chưa đủ sức để thi hành. Nếu không có mầu nhiệm Phục sinh, không có quyền năng Chúa Phục sinh đến đổi mới con người họ, thì đức tin của các tông đồ chưa được trưởng thành hoàn toàn đúng mức Chúa mong muốn để có thể làm chứng cho Chúa, chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho. Qua bài phúc âm Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, chúng ta được dịp chứng kiến cuộc thay đổi quan trọng trong đời sống các tông đồ, chứng kiến một cuộc đổi mới và kiện cường đức tin nơi các tông đồ. Từ lo sợ đến thái độ được củng cố mạnh mẽ để ra đi bắt đầu sứ mạng. Trước khi Chúa Phục sinh hiện đến, các tông đồ đang sống trong lo sợ, đóng kín nơi chính mình và đóng kín trong căn phòng. Ai trong chúng ta đã không trải qua giai đoạn thử thách này, cũng có thể là đang trải qua thử thách đức tin. Đó là những giây phút đen tối bị cám dỗ mất đức tin vào Chúa vì những nghịch cảnh xảy ra trong đời sống. Trong bộ phim có tựa đề Dấu ấn thứ bảy, có một đoạn thật là ý nghĩa. Thần chết hiện ra trong dung mạo của một người phàm và đối thoại với một dũng sĩ như sau. Dũng sĩ nói, tại sao Thiên Chúa ẩn mình? Tại sao Ngài không xuất hiện mặc khải hình mình cho chúng ta biết? Tại sao Thiên Chúa không đưa tay Ngài ra và chạm đến chúng ta? Tại sao ít ra Ngài không nói vài lời với chúng ta? Và thần chết trả lời, nhưng Thiên Chúa đâu có làm điều đó được. Không phải vậy sao? Ngài không chạm đến chúng ta, Ngài không nói, Ngài chỉ giữ im lặng. Dũng sĩ nói tiếp, được rồi, Thiên Chúa không làm điều gì như vậy, Ngài không chạm đến chúng ta, Ngài không nói chuyện với chúng ta. Đôi khi, tôi nghi ngờ không biết Ngài có thật hiện hữu ở bên kia đó không? Và thần chết trả lời, có thể là Ngài không hiện hữu ở bên kia đó, có thể là không có ai ở bên kia cả, có thể tất cả chúng ta chỉ hiện diện một mình ở nơi đây mà thôi. Dũng sĩ có bao giờ nghĩ như vậy hay không? Có bao giờ Ngài suy nghĩ như vậy hay không? Có lẽ Thiên Chúa không có đâu, chỉ có chúng ta sống cô đơn lẻ loi một mình trong thế giới này mà thôi. Quý vị các bạn thân mến, mẫu đối thoại trên làm chúng ta suy nghĩ thêm. Các tông đồ ngày xưa là những kẻ duy nhất được chạm đến Chúa, được nghe Chúa nói, được sống với Chúa như một con người cụ thể bằng xương thịt. Nhưng không phải vì thế mà các ngài không bị thử thách, lạc mất niềm tin vào Chúa. Các ngài đã phải tin vào Chúa là con Thiên Chúa, là đứng đã chết và đã phục sinh. Chúa cho các tông đồ và Tô-ma được dịp may để kiểm chứng một cách cụ thể. Tô-ma, con hãy đến xỏ tay con vào đây. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không thể nào được diễm phúc kiểm chứng như vậy được nữa. Như các tông đồ xưa, chúng ta cần tin vào Chúa,
để đừng sống trong lo sợ, để có sức chu toàn sứ mạng của Chúa, phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin Chúa ban hồng ân Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để giúp chúng ta tin và cảm nghiệm được tình thương của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin trình bày một số khám phá mới của các nhà khoa học về những khả năng kỳ lạ của các loài động vật. Nếu bạn nghĩ mình từng là nhà vô địch trong việc nín thở, thì hãy nghĩ lại, các nhà khoa học vừa khám phá một loài cá diếc có hàng gần gũi với cá vàng, có thể sống hàng tháng trời mà không cần oxygen. Loài cá nước ngọt này thường sống ở các sông hồ ở Âu Châu và Châu Á, có thể thay đổi cấu trúc màng để gia tăng khả năng hấp thụ oxygen, giúp chúng sống sót khi bị thiếu hụt không khí. Việc hiểu được cơ chế các loài vật đối mặt với tình trạng thiếu oxygen như thế nào có thể giúp các nhà khoa học giải quyết vấn đề tương tự ở người. Ông Goran Nielsen, giáo sư tại Đại học Oslo nhận định, các căn bệnh liên quan tới sự thiếu oxygen là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở các nước công nghiệp hóa. Sự tiến hóa của tự nhiên đã giúp giải quyết tình trạng thiếu oxygen từ hàng triệu năm trước. Trong khi ngành y học phải vật lộn trong nhiều thập kỷ này mà không có kết quả mấy. Vừa mới đây, các nhà khoa học cũng cho biết, sinh vật nhỏ nhất trong thế giới các loài cá đã được tìm thấy trong một đầm lầy than bùn ở Đông Nam Á. Tiến sĩ Maurice Cotillard của Đại học Quốc gia Singapore và Cộng sự đã phát hiện ra loại cá gầy nhôm và trong suốt này là một họ hàng xa của cá chép. Chúng sống trong những đầm lầy than bùn có nồng độ axit cao trên đảo Sumatra của Indonesia và vùng Borneo thuộc Malaysia. Các nhà khoa học đã phải dùng đến kính hiển vi nổi bật đặc biệt để đo đạc chính xác kích thước loài cá này. Mẫu vật trưởng thành nhỏ nhất mà họ bắt được là một con cái được tìm thấy ở Sumatra, chỉ dài 7,9 mm từ mũi tới đuôi. Kích cỡ tí xíu không chỉ khiến nó trở thành con cá nhỏ nhất thế giới mà còn là động vật có xương sống nhỏ nhất. Khám phá này đã đánh tan kỷ lục trước đây được lập bởi một con cá biển ngoài khơi phía tây Thái Bình Dương có tên gọi là cá bóng lùn, dài 8 mm. Tiến sĩ Cotillard cho biết, cá này có một hộp sọ rất sơ khai, với não bộc lộ ra ngoài. Áp lực tiến hóa buộc chúng phát triển những cái vây dị dạng để sống sót trong môi trường đặc biệt. Ông cho biết, phát hiện về sinh vật bé và kỳ lạ như vậy, chứng tỏ chúng ta biết rất ít về sự đa dạng sinh học ở Đông Nam Á. Quý vị các bạn thân mến, hàng trăm năm, mục đích sử dụng chiếc ngà của kỳ lân biển hay cá voi kỳ lân đã làm rối trí các nhà khoa học. Đó là một bí ẩn của sự tiến hóa đi ngược với rất nhiều quy luật về răng của các loài thú được biết đến cho tới nay. Một nghiên cứu mới đây phỏng đoán loài cá voi này sử dụng ngà của nó để xác định độ mặn của nước biển và tìm kiếm thức ăn. Và cũng được có thể cọ sát ngà vào nhau như là một giác quan chưa hề được biết tới. Kỳ lân biển có chiều dài 4 đến 4,5 mét và cân nặng khoảng 1 đến 1,6 tấn. Nhiều con có một chiếc răng, hay còn gọi là ngà, dài 2,4 mét, trổ ra ở bên trái của hàm trên. Rãnh xoắn độc nhất trên chiếc ngà này, sự bất cân xứng của nó sang phía bên trái, và sự hiện diện kỳ lạ của nó trên hầu hết các con đực và một số con cái đều là những đặc điểm độc nhất vô nhị về răng trong các loài thú. Trong 4 chuyến đi tới vùng Bắc Cực cận Canada để nghiên cứu kỳ lân biển, ông Martin Huija từ trường nha khoa Harvard đã khám phá ra rằng răng của kỳ lân biển mặc dù bề ngoài cứng rắn, song lại có khả năng rất nhạy cảm. Với 10 triệu mối liên kết các dây thần kinh chạy từ trung tâm thần kinh của ngà tới bề mặt bên ngoài, chiếc ngà giống như một cái màng có bề mặt cực nhạy và có thể phát hiện những thay đổi rất nhỏ trong nhiệt độ lẫn áp suất của nước biển. Vì kỳ lân biển có thể phát hiện những thay đổi nhỏ trong nước, chúng có thể nhận ra độ mặn của nước cũng như những dao động xung quanh con mồi. Và điều này đã giúp chúng sống sót trong môi trường băng giá Bắc Cực. Trước kia, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích về mục đích và chức năng của chiếc ngà này, mặc dù chưa có ý kiến nào được chấp nhận dứt khoát. Một trong những giả thuyết phổ biến cho rằng chiếc răng dày kỳ lạ được dùng để thể hiện sự gây hấn giữa các con đực trong cuộc chiến giành ngôi thứ. Giả thuyết khác lại cho rằng đó là một đặc điểm giới tính phụ, giống như bộ lông của chim công đực hay chiếc bờm sư tử đực. Phát hiện mới đây đã mở ra hướng mới trong điều tra khoa học về chiếc ngà của kỳ lân biển này. Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là chuyện dưới nước. Sau đây, chúng tôi xin trình bày đến những bí mật của những loài vật sống trên rừng. Hươu là loài duy nhất trong số các loài thú có khả năng tái sinh trọn vẹn một bộ phận cơ thể. Trong trường hợp này là bộ gạc. Các nhà khoa học về đây cho rằng, tế bào gốc có thể đóng vai trò quyết định trong khả năng ấn tượng đó. Giáo sư Joanna Price từ Đại học Thú y Hoàng gia Anh nói, gạc hươu là ví dụ duy nhất trong tự nhiên có thể giúp chúng ta hiểu cơ chế tái sinh, mặc dù còn lâu hơn nữa, chúng ta mới có thể áp dụng nó với con người. Gạc là cấu trúc lớn được tạo thành từ xương và tăng trưởng hàng năm, chết đi, rụng xuống và rồi lại tái sinh. Bộ phận này mọc hoàn chỉnh trong khoảng 3 đến 4 tháng, và với tốc độ đó, nó trở thành loại mô sống tăng trưởng nhanh nhất. Sau khi đạt đến kích cỡ tối đa, xương gạc bắt đầu cứng lại, và lớp da mềm mại sẫm màu phủ bên ngoài bắt đầu rụng dần. Khi lớp da rụng hết, chỉ còn lại bộ xương không, nó trở thành thứ vũ khí sắc bén trong các cuộc ẩu đả. Vào cuối mùa kết đôi, hươu rộn bộ gạc đi để bảo tồn năng lượng. Đến mùa xuân kế tiếp, một cặp gạc mới sẽ mọc lên từ mô xương nhú ra khỏi đỉnh đầu của con vật. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng, chính tế bào gốc, loài tế bào có khả năng phân hóa thành nhiều dạng mô chuyên biệt, là nền tảng của quá trình này. Mục tiêu lâu dài của nghiên cứu là muốn hiểu rõ hơn đường truyền tín hiệu hóa học của quá trình tái sinh bộ gạc, với hy vọng có thể áp dụng để phát triển những phương pháp điều trị mới cho những căn bệnh như Parkinson, là những loại bệnh có mô bị hư hỏng. Giáo sư Price nói, nếu chúng ta biết lý do khiến loài vật này có thể làm được điều mà các loài khác không thể, chúng ta có thể bắt đầu nói, liệu có thể bắt chước tín hiệu này cho những người bị thương hoặc bảo tồn mô hư hỏng hay không? Các nhà khoa học cũng vừa mới khám phá ra một con chim frigate đảo Giáng sinh có tên là Lydia mới đây đã bay suốt 26 ngày qua một đoạn đường dài hơn 4.000 cây số, băng qua các núi lửa Indonesia để tìm thức ăn cho con. Trước kia, người ta cứ ngỡ rằng loài chim ăn xác thối có bộ lông và trắng, đen và chiếc mỏ hồng rất điển hình này chỉ bay vài trăm cây số, cách xa tổ là cùng, và mỗi lần cũng chỉ kéo dài vài ngày. Ông David James, điều phối viên về quan trắc đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia đảo Giáng sinh nhận định, đây là một khám phá mới. Hành trình của chim Lindia bắt đầu hôm 18 tháng 10 từ đảo Giáng Sinh, một hòn đảo của nước Úc trên Ấn Độ Dương, cách thủ đô Jakarta, Indonesia khoảng 480 cây số về phía nam, cách 2.500 cây số về phía tây bắc của Perth, tiểu bang miền tây của Úc. Để lại đứa con cho bạn đời chăm sóc, Lydia nhắm hướng nam tới vùng nước mỡ. Sau đó, nó lượn trở lại hôm 26 tháng 10 và bên ngang qua giữa các đảo Java và Sumatra của Indonesia. Từ đó, nó băng qua đảo Borneo vào ngày 9 tháng 11, trước khi bay trở lại Java, và về tổ vào ngày 18 tháng 11, nơi nó cho con ăn. Chuyến bay này được các nhà khoa học tại Công viên Quốc gia đảo Giáng Sinh theo dõi bằng một thiết bị định vị toàn cầu. Đây là hành trình bay không nghỉ dài nhất được biết cho tới nay của loài chim biển có nguy cơ bị tuyệt chủng này. Lydia là một trong bốn con chim Frigate ở đảo Giáng Sinh được gắn thẻ để theo dõi qua vệ tinh. Chúng cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin cần thiết về lộ trình bay và kiểu cho ăn của chim Frigate. Trước kia, hầu hết dữ liệu như vậy được cung cấp bởi các nhà quan sát. Hiện nay, chỉ còn khoảng 1.200 cặp chim Frigate trên hòn đảo nhỏ này ở Ấn Độ Dương, khiến cho chúng trở thành một trong những loài chim biển có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, từ một năm nay, thế giới xôn xao bàn tán về cuốn tiểu thuyết trinh thám có tựa đề The Da Vinci Code, Mật mã của Da Vinci, do tiểu thuyết gia Dan Brown biên soạn. Nội dung của cuốn tiểu thuyết đại khái như sau. Đang công tác tại Paris, Pháp Quốc, thì một đêm nọ, một vị giáo sư của đại học nổi tiếng Harvard bên Hoa Kỳ bỗng nhận được một cú điện thoại. Ông được báo tin rằng người quản thủ già của bảo tàng viện Louvre bị sát hại một cách dã man ngay trong bảo tàng viện. Bên cạnh xác của ông, cảnh sát tìm thấy một loạt những mật mã. Vị giáo sư Harvard đã cùng với một nữ chuyên viên người Pháp bắt đầu giải mã những gì đã tìm thấy được bên cạnh thi thể của viên quản thủ bảo tàng viện Louvre. Hai người đã ngỡ ngàng khi khám phá ra một loạt những bí mật dẫn đến những tác phẩm của danh họa Leonardo da Vinci. Và qua các tác phẩm của danh họa này, vị giáo sư Harvard cho rằng viên quản thủ của Bảo tàng viện Louvre là một người theo một giáo phái cổ xưa mà tôn chỉ là bảo mật tất cả những gì có liên quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu. Và cuối cùng, thì hai nhà khoa học đã khám phá ra toàn bộ sự thật như sau. Chúa Giêsu mà Kitô giáo tuyên xưng là đã chết, đã mai táng, đã sống lại, thật ra đã cuốn gói đi theo nàng Maria Magdalena, đã có con với nàng, và hậu duệ vẫn còn tiếp tục sống cho đến ngày nay. Tuy chỉ là chuyện hư cấu, nhưng cuốn sách đã bán chạy như tôm tươi và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Vào tháng tới đây, cuốn phim dựa trên cốt truyện sẽ được trình chiếu và chắc chắn cũng sẽ thu hút vô số khán giả vì được thủ diễn bởi tài tử đã từng đoạt nhiều giải Oscar là Tom Hanks. quý vị và các bạn thân mến. Thật ra, chuyện Chúa Giêsu của chúng ta cưới bà Maria Magdalena, có con với bà, hay ngay cả lúc bị treo lên thập giá mà vẫn còn bị cám dỗ muốn trở về với bà, là đề tài của rất nhiều tác phẩm hư cấu nhằm triệt hạ Kitô giáo. Thời xa xưa tại Việt Nam, chúng ta có chuyện Gia Tô Bí Lục, với một nội dung có tính trinh thám chẳng kém gì The Da Vinci Code của Dan Brown. Theo câu chuyện, thì có hai vị linh mục Việt Nam đã lẻn vào được thâm cung bí sử của Vatican và đã khám phá được rằng Chúa Giêsu cũng đã cưới bà Maria Magdalena và đã có con cái với bà. Nếu Chúa Giêsu đã cuốn gói đi theo bà Maria Magdalena, thì điều đó có nghĩa là Ngài đã chẳng bao giờ bị treo trên thập giá, đã được mai táng, và nhất là đã chẳng bao giờ có chuyện Ngài sống lại. Tất cả tòa nhà đức tin của Kitô giáo từ 2000 năm qua đều được xây dựng trên một câu chuyện bịa đặt. Giả thuyết này đã khiến Thánh Phaolô, người đã từng là kẻ bách hại các tín hữu tiên khởi và được Chúa Kitô phục sinh hiện ra hoán cải, đã viết trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto như sau: nếu Chúa Kitô không sống lại, thì đức tin của anh em là chuyện hão huyền. Người viết câu này về sau đã dùng chính mạng sống của mình để làm bảo chứng. Mộ của Ngài vẫn còn ở Roma. Cùng với Thánh Phaolô, các vị tông đồ khác cũng đã lấy mạng sống của mình để làm chứng rằng họ đã thấy Chúa Kitô phục sinh hiện ra. Một tôn giáo, hay bất cứ chủ nghĩa nào xây dựng trên sự dối trá và lừa gạt, chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu dài. Cùng lắm là 70 hay 50 năm, như chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu. Nay thì bộ mặt dối trá của những chế độ cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới cũng đã được phơi bày. Từ 2000 năm qua, niềm tin Kitô giáo đã được xây dựng trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Biết bao nhiêu người đã chết cho niềm tin ấy. Chúng ta biết ơn các thánh tử đạo Việt Nam và tất cả các vị tử đạo trong lịch sử giáo hội. Chúng ta biết ơn vô vàn các vị thánh đã dùng cả cuộc sống của mình để lưu truyền đức tin cho chúng ta. Một cách vô hình nhưng vô cùng sống động, sợi dây đức tin liên kết chúng ta với bao thế hệ đi trước và mãi cho đến tận nguồn là các thánh tông đồ, với thánh nữ Maria Magdalena, người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra và đã lưu truyền lại cho chúng ta chứng từ của mình. Trong niềm tri ân, chúng ta cũng lặp lại cam kết khi chịu phép rửa là dùng cả cuộc sống của mình để làm chứng rằng Chúa Kitô đã chết, đã sống lại và đang ngự giữa chúng ta. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con. Giữa biển đời đầy sóng gió, có lúc niềm tin của chúng con bị lung lay. Xin nâng đỡ chúng con và ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết dùng cả cuộc sống của mình để làm chứng rằng Chúa đã thật sự sống lại và đang ở giữa chúng con.
Còn nhiều ý nghĩa cô đơn, sống lại rồi. Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã cầm nguồn, tình yêu thơm đã thương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa.